Thank you. ิทุกข์ยังเพียงเลย
ทั้งต้อง
ต้องต้องเจอสายตาหมุนเงียบตาหมุนลังเจ้าเพื่อมีตาหันยืดใจต้องจองหนาวคอยทั้งใจเหลือแค่ความลาหมุนลังเจ้า
Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con chấp tay sen đê đầu lĩnh lễ, tri ân Đức Phật Giáo Pháp và Tri Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa sắc đẳng lại Đức Minh Hạnh Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Ma trên Đăng Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối.Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 Phật lịch 2558.Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Thích Nibbata, chương 1 Phẩm Rắn, kinh kẻ bần tiện. Phân đoạn 130, 131, 132 sẽ do thượng tọa sắc lẫn giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo.Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hậu trì, giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lầm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ.Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân xin kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá.Kinh kẻ bằng tiện kinh đoạn 130, 131, 132 sẽ do thượng tọa sắc lẳng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc lẳng quan hỷ diễn lập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính nhân mắt đến thượng tọa.
Nam mô Buddhaya. Tất cả lời chỉ của Đức Thượng Cao tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp theo kinh Vasala, một cái kinh mà Đức Phật nói về thế rằng là một người hạ liệt. Cứ như những đoạn trước ba đoạn mà chúng ta đề cập đến hôm nay, mỗi đoạn đề cập đến một pháp và Đức Phật dùng như có một câu kệ để nói lên những cái bối cảnh của pháp đó.Thì chúng ta thấy rằng đó là một điều rất là thân trọng. bởi vì một hành động. Ví dụ như một người không phục dưỡng cha mẹ thì Đức Phật không gọi đó là việc gọi là bất hiếu, gọi là hạ liệt. Nhưng mà nếu người có khả năng giàu có, đời sống hưởng thụ đầy đủ mà không phục dưỡng được cha mẹ thì Đức Phật gọi đó là vì hạ liệt. Chúng ta đã thấy, chúng ta thấy cái việc bối cảnh, cái bối cảnh mà Đức Phật đưa ra. Vì trong bối cảnh đó là đề cập đến một cái thái độ, một hành động của con người, thế nào là hạ liệt, thế nào là thù thắng. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa của ba kệ ngôn của cho ngày hôm nay. Mời quý Phật tử.
Bài học hôm nay xin trả bình tiện trong đoạn 130 dùng lời mắng không cho Sa Môn và Lã Môn khi thề ăn uống đến được biết là bình tiện. 131 ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ được biết là bình tiện. 132 ai đề cao tự ngã, khi niệm giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bằng tiện. Chúng con cũng thỉnh thỉnh vẫy hẳn, từ bi trở lại tất cả mọi học của một cách thức giả.
Thưa quý vị, ngày hôm nay một phụ tử mang thức ăn đến chùa thì chỉ tâm có thể là anh hữu truyền thống Việt Nam là quý phật tử có mang đến cũng tốt, không mang đến thì đi tăng cũng có thực phẩm khó thực. Tuy nhiên tại các quốc gia Phật giáo và tại Ấn Độ thời xưa thì những vị tu sĩ không có nấu ăn. Tu sĩ duy nhất mà vị tu sĩ có được thực phẩm là do đàn tính cúng dường, như là mời đến nhà họ trai. Theo Phật giả chỉ cần việc thất thực thì phát tất ca lê ở đây chỉ cho cái thời ăn uống. Người Ấn Độ người xưa đa số là làm nông, những người làm nông buổi sáng trước khi xuống ruộng thì họ ăn cho thật no và thật đầy đủ để sử dụng, và nó tạo thành một thói quen. Quý vị nào về Ấn Độ và tại những cái tiểu bang mà tương đối là nông nghiệp là chủ yếu như là Bihar, Uttar Pradesh, quý vị sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những sợi khói từ các căn nhà bay lên vào buổi sáng. Khi tôi có thời gian sống ở quê ngoại và biết được rằng người quê họ rất là thường nhóm lửa nấu ăn vào buổi sáng, lý do là buổi sáng thức dậy thường đói bụng và đồng thời họ cũng phải chuẩn bị để ăn uống xong ra đồng ra vườn làm việc. Để chi tăng thì thứ gì cũng đi khất thực vào trong thời gian đó, đó là thời gian sáng sớm tinh sương. Mà đúng chư tăng thì chú thì giờ đó là giờ mà bắt đầu có thể họ thực hiện. Tại vì sẽ dùng trong một thời gian dài. Ở trong tiếng Anh có một chữ mà tương đối rất là thú vị, đó là fast. Chữ fast hay chữ fast ở trong tiếng fast, fast là thời gian nhịn ăn, thời gian không ăn. Và chữ fast là để cho chỉ cho sự chấm dứt, sự ngưng, ngưng cái thời gian mà nhịn ăn. Đúng như đạo ở các quốc gia Phật giáo Nam Phi thì chỉ đang chỉ thọ thực vào buổi trưa, và từ buổi trưa cho đến sáng hôm sau là không dùng cơm, không ăn uống, có uống nước thì uống nước ngọt, cái gì chất loãng, và thời tiết không có ăn. Và cái bữa đầu tiên hôm sau đúng là phát khẩu. Thì thứ gì cái phát tắc ca lê được xem như là cái thời ăn uống. Ở đây cái hình ảnh là đến lúc một người mà ăn đủ ra ruộng và bị tu sĩ xuất hiện. Ở đây chỉ hình ảnh từ tu sĩ đi trị bệnh hay đi khắc phục. Chúng ta có thể nhìn thấy một việc, đó là một người chuẩn bị thực phẩm để mà ăn, và vì tu sĩ, đúng nghĩa vì tu sĩ đi khất thực là vì đứng im lặng ở trước một nhà người nào đó trong một khoảnh khắc rồi tiếp tục đi. Nếu người ở trong nhà mà muốn cúng dường thì họ sẽ đem cái gì đó ra cho vị tu sĩ, không thì thôi vị tu sĩ tiếp tục lên đường. Hình ảnh nó đang rất là đơn giản, là người ta cần rất là đối các vị tu hành cần. Nếu mà mình giúp được, nếu mình cúng được thì mình lấy thức ăn đặt vào trong bình bát. Nếu mà không cúng cũng được thì mình im lặng, là vì nó sẽ tiếp tục đi. Nó là một cái cách xử rất là đẹp, rất là lịch sự. Cũng như ở bên Hoa Kỳ thỉnh thoảng chúng tôi dùng một số các thư kêu gọi giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ, hoặc giả là một số những cái cơ quan lý trí bị ung thư hay trẻ em bị khuyết tật. Nếu mình thấy mình muốn giúp thì mình biết, không biết thì thôi. Và cái thái độ của bậc thiện trí là mình hiểu rằng ở trong cuộc đời mình có nhiều nhu cầu. Nếu chúng ta có nhu cầu, người khác cũng có nhu cầu. Và cái gì mình chia sẻ được thì mình chia sẻ. Không có nhất thiết là mình phải phiền não, và không nhất thiết là mình phải đưa những lời rất là nặng nề. Thật ra thứ gì ở trong truyền thống đi khất thực sẽ có một số những hình ảnh rất là đẹp, là những người tiên tu sĩ đi khất thực. Ý nghĩa khất thực chứ là tất cả những đời sống bình hàng để tiếp tục sự tu tập. Và một người phát tâm thì tốt, không phát tâm thì thôi, với một người không cảm được điều đó, không hiểu được điều đó, mà có những người đó nặng nề, nhức mắng, rủa xả, thì thật ra tạo ra cái nhiều ác dụng. Chứ tôi đọc ở cái kinh thì chúng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh có thể chỉ có Đức Phật và đệ tử Phật mà chưa tu được thành lập giác. Đôi khi các ngài đi vào trong nhà để thực thực thì cứ vô tình lập giác đi như vậy, không ai hiểu biết ngài là ai hết, chỉ thấy ngài là một cái tu sĩ đơn thuần. Thì thứ gì chúng ta là người Phật tử hiểu đạo thì chúng ta thấy rằng ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, nếu mình tạo phước điện thì mình tạo, không có thì mình không có tạo ác gì. Nhưng một người mà vào cái chuyện mà bị tu sĩ xuất hiện đúng thời, tức là vào buổi sáng, ở trong lúc mình có thực phẩm, thì chúng ta phải cao lê ở đây nó bao hàm hai điểm hai nghĩa là cái thời mà một người sẽ ăn uống một người rất là phải buổi sáng sẽ đánh chúng tôi tới thì mình người ăn để ra đồng và bị tu sĩ xuất hiện đúng thời, người cúng gì thì cúng gì, không cúng gì thì thôi. Nếu có những người chỉ mắng liệt thì thực sự tạo nhiều cái ác nghiệp. Và một người có thái độ như vậy đó thì người đó không có, không cảm nhận được, không có nhìn chung, không có thấy được là mình nên làm cái gì hay không nên làm cái gì. Đức Phật gọi là một cái xóa lá, một người hạ lực. Chúng ta sang câu tiếp là câu 131. Ở đời nó không thật, vì khi lên chơi đẩy tham cầu sức kệ nhỏ để biết là bình tĩnh. Ở đây với một điều rằng pháp chân thật đối với Phật thiền trí là một pháp rất là quan trọng, rất là lớn. Có nhiều người chỉ dùng cái lợi rất là nhỏ mà nói dối, nói sai sự thật. Chúng ta đọc ở trong Túc Xâm Truyện có một vị tu sĩ ở trong một nơi làng, và có một vị tu sĩ khác đến tá túc. Một vị tu sĩ đến tá túc gọi là vị A-la-hán. Rồi khi hai vị đi đến nhà người Phật tử trao tăng thì vị này nhận ra rằng người Phật tử rất có đức tin, tức vị A-la-hán mới đến, và do vị người tính thí chủ rất là khẩn khi tăng hôm sau đến thọ trai. Và khi ngày hôm sau đến thì vị này đến một mình, thì thú vị một thí chủ đã hỏi còn vị tăng khách, vị khách tăng đâu, thì vị này là vị rất còn nghĩ. Chỉ còn thì vị A-la-hán đã ra đi. Bởi vì vị A-la-hán đó biết được cái tâm của người này, tâm vị thì theo này là bướng sỉnh, sợ mất Phật tử, sợ mất tín đồ. Thì thứ gì cái vị thì theo mà nhỏ mọn đó có hai cái hành động không có, không có xứng đáng. Một là bị sợ tỉnh chuông á, thì lấy ngón tay búng và cái chuông đơn đơn nhẹ nhẹ vậy đó, để cho nghĩ rằng làm sao cho cái vị khách tăng đừng có thất vọng. Rồi vị này đến nhà Phật tử là nói rằng vị kia còn ngủ. Cái lời nói mà ngoan ngữ, cái lời nói không thật, dù một chút lỗi nhỏ như vậy đó, nó không có đáng, nó không có đáng ở trong tư cách của vị sa môn, ở trong tư cách của người bình thường. nhưng mà cái người chúng ta có đôi khi vì những người nhỏ mà chúng ta quên đi cái nguyên tắc lớn, cái giá trị lớn. Tập lần bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không cần. Thì đã nói giống như là một người họ có vàng rồi họ đem mà bán, rồi họ dùng cái tiền bán để mua những cái mà nó tầm thường. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì thứ gì có những người họ hay nói sai nói tới từ người khác, thì bắt đầu họ nói cái gì không biết họ được cái gì, họ được cái sự chú ý của người khác, họ được người khác thấy cho thấy rằng họ biết chuyện. Nhưng mà chúng ta để ý thấy rằng những người hay nói sai hay tôi nói sống đại hay nói những chuyện mà gọi là quá nghề hay là nói dối thì mang hộ lời nói họ nó có vấn đề, nó không lợi gì cho họ mà nó cũng không có lợi gì cho bất cứ ai. Ở đâu có cái chữ mà chúng ta thấy là chỉ tích hơn chúng biết sao, tức là vì một cái lợi giỏi ngay, vì cái mục đích giỏi ngay đang đáng. Về điều này thì chúng ta phải thấy và chúng ta phải nhận được. Chúng ta phải nhận ra là một người có sự đánh đổi không đáng như vậy thì người đó có vấn đề. Và nếu là một thiện trí ý thức điều người này thì các vị không có làm cái chuyện mà làm lần bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Và thứ gì tiếp theo câu chuyện ngôn từ phần 32 đến xuống phần 32: ai đề cao tự ngã khi mình giá trị người hạ mình với tự cao được biết là đồng tiền. Ở cái câu chuyện này đó là một điểm cái định mưu phở của gì chúng sanh ở đời là tự tán vĩ tha hay là theo mực chê người. Chúng ta hơn nếu vì mình rất là tốt, ca ngợi mình quá đáng, và khi đề cập với người khác thì chúng ta dè biểu. Thật sự chúng ta nói một điều rằng nếu mà để chỉ trích, nếu mà để phê bình thì bản thân của chúng ta cũng có nhiều điều để người khác phê bình. Và mình nói với người khác thì mình đòi hỏi người ta giống như ông thánh, mà không làm thánh được thì mình bực mình. Còn với bản thân mình thì sao cũng được. Cái định tự tán thứ hai là định rất là nặng khi chúng sanh trong đời. Nếu như vậy thì chúng ta nhớ có một người là trong cơ sở, tôi nói rằng là trong cha đó, là một cái thiền sư đó. Ngày không bao giờ mà nói gì, nói về việc là ngày chúng biết chiều ngày đặt cái gì, mà ngày hay đem những cái kinh nghiệm của bản thân ngày. Lúc ngày xa ngã, lúc ngày mềm lòng, lúc ngày dễ yêu, lúc ngày sợ hãi như thế nào, để dùng những điều đó là một thí dụ để giải thích được mình. Chứ không do điều đó thì chúng tôi sẽ cảm nhận ra ngay tư cách của một bậc đạo sư, thì cách của một bậc trí. Nếu cần phải đem bản thân mình ra làm thí dụ thì vị này sẵn sàng lấy cái nhược điểm, lấy những điều không đẹp về mình để làm thí dụ dẫn dạy cho người khác. Nhưng mà ngược lại thì ngài cũng không có dục, cái ngôn ngữ của mình để chỉ trích chê bai người khác. Thưa các quý vị, sống trong cuộc đời này mình có ý thức một chút đó, mình thấy cái chuyện chê bai nó dễ lắm. Nếu mình nói một người dễ thì chúng ta có thể tưởng tượng tổng thống xuống cho tới người khác, chúng ta cũng có thể khen là từ những người thân của chúng ta không có gì hết mà chúng ta khen thì khen cũng ra, cũng ra điều để khen chứ phải là không, không ra điều để khen được. Nhưng mà mới như vậy là cái người hay có cái bệnh là bệnh khen mình khen người, và trong kinh thường dùng cái từ là tự đáng quỷ thai. Khi một người làm vậy thì họ tính họ đẹp, nhưng mà thật ra chúng tôi chưa thấy ai khen mình mà chưa người khác mà họ đẹp hết. Nói cuối cùng là chỉ là cái chuyện não và thường nó làm cho người khác họ cảm cảm thấy chán ấy, không muốn nghe. Như đã bị cái bệnh như vậy thì thực sự rất là khó. Cái ba đoạn mà chúng ta học ngày hôm nay đều có một cái đặc tính chung là đề cập đến ngôn ngữ. Một người dùng ngôn ngữ chữ thì sao mơn và lãng mơn thì nó chỉ được thật thật. Một người vì cái lỡ nhỏ không đáng mà nói dối. Một người vì muốn đánh đấm cái tự ngã của mình mà đi mạ lưu quý bất kỳ khác. Cái đau cái ngôn ngữ đó nó không đơn thuần chỉ là cách biểu đạt, là đau cái ngôn ngữ đó nó là kết tinh của phiền não, nó là chất âm đặc của phiền não, và nó cũng tạo ra thêm phiền não cho con người. Và lúc Phật dạy rằng chính những người dùng cái lời nói tỉ ngữ ác ngữ như vậy, ở trong những trường học mà người vừa kể thì đó gọi là người hạ liệt. Chúng ta cần câu chuyện ngôn ngữ của mình, bởi vì ngôn ngữ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Và có gì khi chúng tôi hỏi những người không nghĩ rằng cái lời nói nó không có quan trọng lắm, nói rất vô tội vạ, mỗi người sao nói sao cũng được. Nhưng mà lời nói đã ảnh hưởng người khác rất là nhiều. Tất cả chúng ta đều có thể thấy như vậy. Thí dụ thứ gì chúng ta có mặt ở tại đây, thế thì nếu chúng ta không có dùng chỉ giờ để làm luyện Phật pháp, mà chúng ta dùng để chỉ trích người, chỉ trích người kia, thì nó cũng có cái vui của nó, cũng có cái hấp dẫn của nó, nó có cái lời lôi cuốn của nó. Nhưng thực sự chỉ một vài ngày sau đó, mọi người sẽ dễ dàng thấy rằng điều đó nó có lợi gì hết, có lợi cho ai hết. Quan trọng là rút một bàn tay. Người ta có nói câu này rất là hay, là thà thắp lên một ngọn nến hơn là người đó mà người rủ bóng tối. Chúng ta thường nghĩ rằng những người nói nặng nề, những người phê phán đã kích kịch liệt thì chúng ta có thay đổi được cuộc sống không? Điều đó chỉ được tạo nên hận thù, tạo nên đổ vỡ thì có đổ vỡ. Cái mà chúng ta có thể làm được, cái mà chúng ta cần làm được, đó là chúng ta hãy nói những lời mang lại an lạc, nói những lời phải tự làm từ. Và lúc Phật dạy ở trong ba cái bối cảnh, một người vào cái thời ăn uống, vào lúc mà ăn uống trong ngày và thấy các vị sa môn khất thực, sa môn và lâm môn khất thực mà chẳng những không cho mà còn phỉ báng, đó là thái độ hạ liệt. Nếu Phật dạy thì cũng có những người vì những lợi nhỏ, lợi không đáng mà nói dối, cái đó cũng là hạ liệt. Thì lúc Phật dạy cũng những người mà cái cải chất của họ quá nặng, họ luôn luôn khen mình chê người hay là tự tán dị thôi, Cái đó cũng là một thứ phiền não rất là nặng. Nếu chúng ta tránh được, nếu chúng ta có thể là được điều là tránh nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhân sinh quan của chúng ta thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là chuyện mà chúng ta không chơi người khác. Nếu mình để ý mình thấy đa phần khi mình nói người này giỏi, người kia hay, người nọ tốt, nó do sự thiên vị rất là nhiều. Thì thương cháu cũng tròn, khi ghét cái bờ hòn cũng lớn. Tất cả chúng ta đều nói một cái thiên vị, nói một cái thiếu sắc xuất. Và chúng ta càng nói thì càng chứng tỏ cái sự thiếu sáng suốt của mình. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập ở trong bát chánh đạo thì nói đến chính ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lời nói chân chánh, hành động chân chánh và sự lưu mạng chân chánh. Thì chúng ta thấy rõ rằng là chánh ngữ đóng một vai trò quan trọng, một đề cập đến trong bát chánh đạo. Và ở trong những học giới mà chúng ta gìn giữ thì có những giới mà đặc biệt chuyên về nói về khẩu, khẩu nghiệp là lời nói. Con người sinh ra khác với con vật một điểm là con người sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ và tư duy rất là nhiều ý tưởng. Đó là một lợi thế của truyền thống, nhưng có nhiều người dùng cái điều đó để tạo thành những cái ác nghiệp. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rất là rõ, trong cái bối cảnh mà chúng ta được biết những con người dễ thích, tại sao con người có những cái lời nói nó không có thích đáng, nó mang lại phiền não, thì thứ gì không có thời đại nào giống như là thời đại ngày hôm nay. Con người có nhiều phương tiện truyền thông, nhiều người phân phối và lợi ích tự kế. Và do vậy chúng ta hay rơi vào ở trong những trường hợp mà Đức Phật đề cập. Và Đức Phật này cũng nhắc lại là người như vậy gọi là hạ tiện, người như vậy gọi là hạ liệt. Sau cùng thứ thì với một người mà muốn đi xa hơn cái thứ gì để tập sống tinh thần, thì người này có một yêu cầu là tôn trọng sự thật, tu dưới được sự thật để thắp sáng tự giác. Và một người hay nói dối, một người nói không cho có sự hồi gặp trở lại được quý vị. Bởi vì chứ phải hơn bao giờ hết, cho dù là những cái pháp dưỡng được sống hàng ngày hay một bài diễn văn hay bất cứ trong trường hợp nào, mà nếu những điều mà chúng ta nói là điều mà chúng ta biết là nó hoàn toàn không xác thực, nó không đúng mà chúng ta vẫn nói, thì chúng ta có vấn đề. Chúng ta không cần những Phật tôn, những lời dạy ở đây để chúng ta thấy ở trong và kinh Bát Nhã Xuất Phát này, không phải để chúng ta mặc cảm, mà để chúng ta tự lượng định chính này và từ đó chúng ta thay đổi. Chúng ta nhớ một điều rằng sự thay đổi không do mình làm, chứ không có ai khác có thể làm cho mình được. Và chúng ta cũng tin ở một điều là thứ gì một người sống mà hay lo chuyện của người khác nhiều quá thì nó mất cái lực đi để lo chuyện của mình. Thế thì chúng tôi có gì việc làm mà chúng tôi không lo làm việc mà chúng tôi ngồi thế là chỉ trích người này, chỉ trích người kia. Khi mà mình còn đời đó chỉ trích người khác, tức là chứng tỏ là mình quá rảnh, quá duy thì giờ Nếu thực sự chúng ta muốn thì về những cuộc sống của mình không có những chuyện như vậy. Thì thứ ba mà mình học được hôm nay chúng ta học thì chúng ta sẽ nhận ngay ra rằng con người ai cũng có cái ngã tính, cũng có thương yêu từ ngã của mình. Nhưng mà mình thương từ ngã mình đến tuổi mà mình phải chê người khác, phải chỉ trích người khác để thấy rằng mình đẹp, mình hay, thì đó là một ảo tưởng. Chúng tôi một lần nghe một người họ nói một câu đầy cái gì, tôi là người đứng thì nhất hạnh từ cuộc giống tôi đừng mình được nặng đề. Mình tôi đừng một người nào đó chỉ một trang mình, thật ra điều đó không có nghĩa là mình biết mình trở thành quan trọng, mình trở thành đẹp hơn, không phải vậy. Mình cần tự xem mình nhiều, mình cần chơi người khác nhiều, thì điều đó chỉ có cái lợi là nó làm chúng ta tăng trưởng tiền não, tăng trưởng ngã mạng. Chứ ta hết chịu khó để tìm hiểu, để học và để thấy được rằng ở trong cuộc đời này để là thỏa mãn cái gọi là cái tôi, cái ta, để làm cho người ta thấy rằng mình là đẹp, là quan trọng, thì kỳ thực đó, nó chỉ là một ảo giác, nó chỉ là một ảo giác thôi. Mình thứ Phật tử mình tập thiện trí, thì khi nào mà có những lời nói về người khác mình chẳng đã lắm thì đừng nói là sự thật, và chỉ dừng lại tại đó. Cái bệnh mà tự tán ngưỡng tha đó, nó dễ dàng đưa chúng ta rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta quên mình là ai. Thời biết Phật còn tại thế, có ông Bà La Môn, ông rất là tự hào vì dòng dõi Bà La Môn của mình, vì sinh tồn giai cấp cao quý. Tôi muốn chứng tỏ điều đó bằng cách ông được thị Đức Phật trước mặt Ngài và trước mặt chi tiết theo. Đức Phật ngồi yên lặng và sau đó Ngài nói rằng tự ngôn, những ai giành được cơn giận không có chỉ bán mà đi người khác, chỉ vì sự đề cao chút nó thân của mình, thì người đó như là ông gọi là thực sự là phạm chí. Tức là khẳng định rất là nhiều là một người xứng đáng hay là một người cao quý, không phải từ cái giảng người ta họ mang, hay không phải từ họ đánh bóng tiền giả, vì cho sở hành những gì đó, tức là do hành vi hành động. Ngày hôm nay ở trong giới tôn giáo không thiếu những người bên vực tôn thái của mình, xem tôn thái này và mạ lì những đạo khác. Họ biết là cái chuyện đó hay, thật ra không có hay đâu. Một khi mà mình nói như vậy chứng tỏ là mình thiếu sự cảm thông, mình thiếu sự hiểu biết. Là những chi tắc mình chỉ đích mình đạo giáo, mình đã hiểu được cái đạo giáo là gì. Nhưng mà thường đó khi xảy ra những chuyện như vậy, thì do vậy ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một người vào đúng thời giảng và có các vị sa môn, tôi muốn không cho anh được một lý tán là người phi khách hạ được một người vì cái lợi chủ ích lợi giáo ra mà có thể nói dối được, chúng ta là người thiếu phi khách. Một người vì tự đề cao mình mà đã lý nhất tán người khác, chứ được dẫn vì câu số 2 rồi, là người vì cái lợi giả mà nói sai sự thật. Và câu chuyện thứ 3 rồi, là người tự đề cao của mình và giúp các bạn những người khác. Cái ba điều đó đều là cái tư cách không có ca quý, tư cách thấp hèn, tư cách hạ lực. chúng ta đơn thuần không phải chỉ có trong hành động mà còn lời nói và ý nghĩ. Do đó chúng ta khẳng định được gì, cái gì giống cái gì tà, cái gì nên hay không nên. Và nếu chúng ta cũng thấy rằng mình bị rất là nhiều nhược điểm, ví dụ cái đặc thi cho mình chưa người, thì thứ gì nhân ra như vậy thì chúng ta thấy được là Đức Phật ngài đặc biệt soi sáng như chúng ta một đường. Làm tiếng sở hành những hành động lời nói của chúng ta nó có cái động lực, ta phải có chung cái động lực đó. Ví dụ như là một người tự tán nghĩ sai và tại vì họ có động lực này, là người bản ngã, là người ngã tính, làm được cái tôi. Một người chỉ có lộ vỏ mà nói dối thì điều đó nhiều họ nặng về những cái lời độc những cái điều một cái rõ không đáng. Một người mà tối giản một cái việc sa môn và là môn đến trong những không biết cúng dường mà còn liệt thị thì đó là cái nặng về bốn sự bốn sự bốn sự vì không có cái động lực làm sao đó thì mình thấy được à những người thật phiền não những điều ác nghiệp và từ đó chúng ta thực sự cố gắng tránh những cái gì thật phiền. Đó là bài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ba bài kệ của bài học ngày hôm nay. Và thú vị bây giờ chúng ta bước ra phần thảo luận. Khi nãy khi chúng tôi bắt đầu thì rất có điểm khi đó thì sư sẽ thúc để đúng tâm để có tính có bằng ở trước nói không nếu được cũng có thể hưởng được gì. Đồng tính có những người phải bị kể thói quen là tự điều tra bản thân rồi chia ra người khác. Nếu nó trở thành cái tật, cái thói quen thì đồng tính vẫn chỉ được có cách gì để một chữa không thì điều đó chúng ta bất lực hoàn toàn có thể sửa chữa được cái tính để bị tật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con là sư thầy chính, lãnh lễ đến sư trụ, sư phụ thầy tiên, phụ tọa nhật cảnh, thầy đức yên thành, cùng là chư tôn đức thành. Kính chào quý cô tu sĩ cùng các vị thiền nam tín nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều điều đó. Kính bạch trường tòa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong cái cuộc đời này, thì những người mà người ta vừa đề cao bản thân mình. Nếu mà nói một cách mà đúng chi pháp đó, là những người này họ có cái sự ngã này, người ta có cái ngã nó quá lớn. Thì thật sự khi mà dướng vào cái tánh tình này rồi thì rất là khó để mà sửa đổi những người này. Nhưng mà bao nhiêu năm mà tu học đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi gặp những người này rất là nhiều. Rồi có những người đó thì dần dần mình cũng thay đổi họ được, mà dần dần mình cũng thay đổi họ được cũng vậy. Nhưng mà có một số người đó phải chờ cho họ thất bại, mà họ khi mà họ bị thất bại trong cái chuyện đó thì mình phải nhắc nhở đúng ngang là trước khi bạn làm là tôi đã nói rồi, nhưng vì cái sự cố chấp là vì cái sự cố chấp thành ra phải để cho họ bị thất bại như vậy thì lúc đó họ mới có được cái cũng như là có được cái sự nhìn nhận. Nhưng mà quý vị biết rằng những người này có những người người ta cũng bị cái trường hợp như vậy nhưng mà người ta cũng không chấp nhận. Có nhiều người người ta rất là cố chấp nên cái sự thất bại đến với họ nó liên tiếp. Rồi hơn nữa
quý vị biết rằng cũng như cái thời nay đó, đối với những người mà người ta còn trẻ tuổi đó, thì cái tánh này nó cũng nhiều, không phải là người ta chê người khác hết, những người khác người ta đều chê hết, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà người ta có cái sự mà cũng như là người ta tự cao, người ta tự cao về bản thân người ta, nên người ta không có học, không có học một cái ai khác đó. Rồi như vậy đó, nên liên tiếp những cái công việc, những cái việc làm, ngay cả ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, cũng đều bị thất bại. Cái điều này thì ở trong cái cuộc tu phải nói rằng là có nhiều lúc chúng ta gặp ở bên cái trường phái mà gọi là khi mà ở ngoài đời bước thẳng vô trong một cái trường thiền nào đó để mà hành thiền, thì chúng ta học những cái điều này rất là nhiều. Rồi còn ngược lại thì chúng tôi thấy rằng có một số vị hành giả sau nhiều năm hành thiền, phải nói là sau nhiều năm hành thiền những gì thì tự động những vị hành giả đó đi tìm đến các cái chùa mà đang dạy học này kia, rồi xin hoặc là mượn cái quyển kinh nào đó để về mà xem, để về mà coi lại. Thì cái chính cái điều này là ở đây là chúng tôi nói ra là để chứ bao nhiêu năm họ nhìn nhận ra rằng là nếu mà mình không có học thì mình không có, mình rất là khó tu. Hoặc là có những cái trường hợp quý vị biết rằng chúng tôi gặp một vài người người ta có cái tánh, một là tự cao, hai là khen mình, chê người. Thì có những vị đó chúng tôi không có nói, chúng tôi chỉ nói cho quý vị có nghe là mình nên nhìn coi những người trưởng lão hoặc là những người trụ trì, mình coi có cái vị nào mà hợp với mình, có những cái đức tánh thì mình lên, cứ thấy cái vị đó mình coi cái vị đó làm gương, cái vị đó làm như thế nào thì mình cứ là đi theo như vậy, thì cái đời sống mình từ từ nó sẽ được an vui, đời sống mình nó sẽ từ từ nó được hạnh phúc. Cũng như chúng tôi bây giờ mình lớn rồi mình mới nhận thức ra, mình thấy rằng ngày xưa khi mà mình còn nhỏ, trong cái thời buổi đất nước còn khó khăn, thì mình nghĩ rằng không biết rằng là mình nếu mà mình làm việc á thì không biết đến khi nào mà mình mới có cái sự nghiệp. Nhưng mà sau bao năm mình nhìn lại mình thấy bạn bè mình khi mà đến chùa thăm mình thì mình cũng thấy rằng họ có cái sự chịu cực, chịu khó nghiệp ra, rồi họ cũng dùng cái chiếc xe đạp cọt kẹt đi làm, rồi sau khi đi làm chỉ trở về nhà lo công việc nhà rồi dành dụm. Như vậy đó thì mình để một cái thời gian sau 10 năm hoặc là 12, 13 năm thì họ cũng tích góp được một số tài sản làm cho cái cuộc đời của họ được an vui. Thì chúng tôi nhìn những hình ảnh đó là chúng tôi mới chỉ lại cho những cái người khác thì người ta coi. Tại vì có những cái người khác đó, quý vị, rằng có nhiều khi mình nói người ta trực tiếp người ta không hiểu. Nhưng mà mình chỉ cái tấm gương của cái người đó, họ cố gắng, họ chăm chỉ, họ học hành. Sau khi học hành rồi, họ ra khỏi những cái trường học đó, họ có một cái tấm bằng rồi, họ đi tìm một cái ngành nghề, một cái công ty nào đó họ làm. Sau khi họ đi làm rồi, họ dành dụm rồi sau thì họ được cái kết quả như vậy. Thì mình chỉ cái tấm gương đó thì có, chúng tôi biết rằng là những cái người mà người ta tự cao, người ta tuy rằng người ta làm bộ người ta không nghe, hoặc là người ta không làm bộ người ta nghĩ rằng người ta không bắt chước, nhưng mà thật sự ra người đó người ta sẽ coi cái tấm gương đó để mà người ta tìm cái cách mà người ta noi theo. Hoặc là ở trong cái cuộc tu này cũng vậy, thì có những người thì chúng tôi cũng không có nói, chúng tôi chỉ cho họ nghe, họ thấy. Ví dụ như là cái vị trụ trì đó có cái hạnh như thế nào, nuôi tăng chúng, hoặc là cái vị trụ trì đó là chuyên xây cất cái chỗ để mà cho những vị sư hoặc là những ai mà thích tu, người ta có cái chỗ đó vô người ta tu. Thì mỗi một vị một hạnh gì đó, là mình cứ coi mình thấy cái vị nào có cái hạnh nào mà vừa với mình, thích hợp với mình, hoặc là như là một cái thân tượng của mình, thì mình cứ theo, mình sẽ cứ âm thầm mình theo, mình hành hoặc là mình bắt chước giống như cái vị. Thì đối với những cái thật sự ra, quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta, một là người ta tự cao, hai là người ta ưa khen mình khen người, thì phải rằng là mình phải suy nghĩ rất là kỹ, rồi mình phải tìm những cái phương cách rất là thích hợp để mà mình nói cho cái người đó nghe. Nhưng mà có nhiều khi á, mình chỉ nói như vậy thôi chứ mình cũng không có nhắm thẳng như người ta nói. Tại vì sao? Tại vì những người đã vướng vào cái tính tự cao rồi đó, người ta cũng thích khi nào mà người ta thích nghe là một người khác. Ví dụ như người ta có nghe đó, thì người ta cũng lén trộm chọn những người ta nghe. Cũng như thật sự ra thì đây là những cái điều nó rất là tế nhị. Nếu mà mình chỉ có một phương pháp để mà mình hướng dẫn cái người đó, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng là khó có cái cơ hội mà thành công. Nó phải áp dụng nhiều cái phương pháp. Có người thì mình phải chỉ cho họ thấy một cái người nào đó đã từ cái sự tham nhẫn hoặc là tinh tấn mà dẫn đến cái sự thành công. Rồi có những người mình phải chờ họ dấp té hoặc là họ bị thất bại rồi mình chỉ ra, thì lúc đó họ mới có cái sự thức tỉnh. Nó thành ra ở đây thì theo ở trong cái câu thảo luận này đó, thì mỗi chúng ta muốn để mà hướng dẫn những cái người đó có cái sự thay đổi đó, thì chúng ta phải coi theo cái cơ tánh, cái tính tình hoặc là cái cơ tánh, rồi mình dùng nhiều cái biện pháp nó thích hợp để mà mình làm cho cái người đó có cái sự thay đổi. Thì chỉ có những cái cách như vậy thôi, chứ nếu mà chúng ta mà nói thẳng quá hoặc là chúng ta chỉ trích nặng quá, thì đối với những người đó thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ rằng rất là khó được để mà thành công. Thành ra chúng ta phải từ từ để mà chúng ta tháo gỡ. Có nhiều khi chúng ta phải có tâm từ, hoặc là nhiều khi chúng ta phải có cái sự khoan nhẫn đối với những người mà lỡ người ta đã vướng vào những cái tánh như vậy. Đây là những cái ý của chúng con cũng được thảo luận qua câu hỏi mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được biết là con xin Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau cuộc kiến trình để được phân tích, khi bậc thiền tọa từ xưa thì đã có thể kiến trình thiền tọa trả lời câu trả lời số 2 dạng. Bậc thiền tọa từ xưa có nhiều người một quan niệm rằng lời nói trong chương trình gió thoảng thì nói sao là biến mất. Giờ đó cái lời nói, cái hệ quả nó không có nhiều. Nhưng trong khi việc dự báo thì cái lời nói đó, nó có hệ quả quan trọng không? Nó có là nặng đi không? Xin tỉnh thì đồng hồn bị giải thích đi đi.
Tính về thành bảo, tính về chiêu cung đức, thân chào quý Phật tử. Dùng cho khẩu hành, hai thân hành hay ý hành, thì cái điều quan trọng Đức Phật dạy là chia sẻ Nga hàng thiết huy trong hành của đạo lý. Để các tiếp theo ta nói chuyện tình là sự cố ý hay là tên anh là gì, mặc dù lời nói thì thốt ra rồi sau đó cái dư âm không còn. Tôi là cái lời nói duy nhất khoảng đứng trên phương diện cả thể thì cái người nghe họ có thể bỏ lời nói của người khác, nói đang nghĩ bỏ vào bao nhiêu gió thoảng vào tai để cho tâm của họ được an lạc, cái đó thì được. Nhưng mà trên phương diện cụ thể thì cái người nói ra cái lời nói nặng nhẹ làm cho người khác đau khổ thì ngay trong lúc là Chetana, tức là họ có sự cố ý thì cái đó mình đã tắt nghiệp rồi, chớ thì nó chạy đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta có sẵn cái câu hỏi này, chúng tôi xin trình bày thêm là chúng ta chỉ áp dụng suy nghĩ rằng lời nói chỉ như vớ vẩn, đó là khi nào mình bị nghe người khác nói những cái lời nói nó cay cú hay là những lời nói độc địa thì chúng ta cứ tập suy nghĩ lời nói như vớ vẩn, từ bỏ vào quên để mà giữ cái trạng thái tâm an lạc. Nếu mà chú du bị khổng minh nói những cái câu cay cú người ta để qua một bên như là giấc khoảng thời gian tới tức là mình chết, còn hôm nay chúng ta cảm thấy rằng là mình bị xúc phạm cho nên chúng ta quốc là mình chết. Đó là nói trên phương diện khách thể người bị nghe, còn cái người mà nói thì bất lượng trường hợp nào dù cho cái người nói đến nói qua rồi người có biết cái lỗi lầm hay là biết thì xin lỗi xin sám hối, nhưng mà trong lúc mà chúng ta đang nói bằng cái tác ý sân bằng chê ta na phối hợp với sân tâm thì trong trường hợp đó chúng ta vẫn mang khẩu nghiệp như thường. Cho nên nếu nói trên phương diện giới người báo thì chúng ta nhớ dầu cho hành động hay lời nói làm rồi thôi, nói rồi mất âm thanh, nhưng mà chính chị ta trong đang nói đang làm đó nó sẽ thành tựu với chúng tử gì bảo. Chứ ở trong trường hợp này chúng ta đều nghĩ rằng là mình chỉ nói qua đúng được gió thoảng thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có bị nặng nề, không phải đâu, nặng nề lắm thôi. Tỳ khưu Cấp Lát trong thời Đức Phật cách bát, sau khi Đức Thế Tôn cách bát lên trời Niết Bàn thì hai anh em xuất gia người Anh là Sô Thanh Á, tôn giả Sô Thanh Á là một vị tỳ khưu chân chánh và chính đắc của A La Hán vô lậu về Phật, còn người em có cái lá hồi trẻ tuổi học thông minh học mau nhớ cho nên cái tánh chi mạng đó thì Tỳ khưu Cấp Lát đã nói những lời hỗn hào với các vị tiểu lão, khi mà các vị nhắc nhở về cái sự thuyết pháp sai pháp và sai lối lý của vị vua Cấp Bấy Đáp, thì liền bị vị vua Cấp Bấy Đáp phản bác, thậm tệ chê các vị đó giống như là người vô dốt biết cái gì của tôi. Rồi chính vì chỗ đó mà Cấp Bấy Đáp chết không có địa ngục. Rồi khi mà xem trở lại là người làm Bồ Tát trong lòng các bạn, mặc dù có cái màu sắc không ánh từ bảy không ánh như là vàng còn rồng, nhưng cái miệng thì rất là hôi, mỗi khi nhát lên thì người ta không chịu được nổi ở cái chu vi xa cả do tội gì. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, mặc dù khổ nghiệp cái lời nói không học, cái lời nói độc ác hay cái lời nói vô ích chúng ta nói qua thì thôi, nhưng mà nó vẫn để lại cái hậu quả do chia sẻ ngay trong lúc chúng ta đạo. Như trong các phương kinh Đức Phật này cũng có nói rằng là ý những đầu các pháp, ý những chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm hay là với ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau như bến xe đang theo chân của con bò kéo. Đức Phật đã xác định rõ ràng điều đó, nói hay làm với tâm tư ô nhiễm. Cô chủ ô nhiễm mà là xa chê và đức chê nát ở đây là tâm tham với ý tham sân si. Khi mình có cái tâm ý khi não làm hậu thuẫn, rồi khí cho chúng ta nói hay chúng ta làm, thì cái quả đau khổ nó đi liền theo sau. Cho nên những cái chỗ đó người Phật tử chúng ta phải hiểu, bởi vì bản thân của chúng ta khi nói cái gì thì chúng ta phải uống lưỡi bảy lần, hay là chúng ta nói đã nói rồi thì chúng ta nên phản tỉnh cái lời nói đó. Đang nói chúng ta cũng phản tỉnh, và sẽ nói chúng ta cũng phản tỉnh, như trong bài kinh Rakulo qua đặt bài kinh Giáo Giới Rằng La, Đức Phật này dạy rằng là cái tấm gương dùng để phản ảnh, tức là để nhìn cái hình ảnh của mình nó phản chiếu trong tấm gương như thế nào, thì cái tu tập phải ngày rằng lá phải tu tập sự phản tỉnh. Lời nói nào, cái khẩu hành nào con đã nói thì cần phải suy xét lại xem con cái lời nói mình đã nói đó mới là thiện hay bất thiện, đưa đến hạnh phúc hay đưa đến đau khổ, bị bực tức, được bực tức tán thán hay là chỉ trích. Nếu xác định rằng đó là cái lời nói bất thiện đưa đến khổ đau cho người khác và bị bực thiện trí tức chia tích, thì như vậy con cần phải tán hối cái khổ hành đó, cái lời nói đó với các bạn đồng phòng hành phố trí hay là các bậc thầy. Khi đang nói cái điều gì này trong lá cần phải suy xét lại, tức là phản tỉnh lại cái lời mà đang nói. Nếu các thấy nó là bất thiện, đưa đến khổ đau và bị bậc thiện cái sức chỉ trích, thì như vậy con phải dừng lại cái lời nói đó, không nên nói tiếp tục. Khi con sắp nói cái lời gì cần phải phản tỉnh cái lời nói đó mà ta sẽ nói. Nếu thấy là bất thiện, thấy là đưa đến khổ đau, được bị bậc thiện cái sức khiển trách, thì con phải tỉnh bức đừng bao giờ nói. Cái bài kinh Rakulo Quá Đá Đức Phật dạy cái phương pháp phản tỉnh tâm về cái thứ gì hay lắm. Cho nên khi mà chúng ta làm việc gì, nói lời gì, suy nghĩ về điều nào, chúng ta cũng cần phải có cái sự phản tỉnh, mặc dù không gột rửa hết cái tội lỗi, xóa mờ cái ác gì đó. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng có sự tiến bộ trong pháp luật này. Cho nên khi chúng ta bản tỉnh, chúng ta thấy quấy thì chúng ta sám hối, mà nếu mà chúng ta thấy đúng thì chúng ta nên nói, vâng vâng. Còn cái việc mà giới thoát ngoài tay thì trong trường hợp là để hát của đi. Bản thân chúng ta khi mà bị người khác nói để có thể tức tối phải phi não thì chúng ta nên chắc là cái lời nói như giới thoát ngoài tay là để có một quên. Thì đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi mà thượng tọa đề cập vừa nêu hồi thảo luận số 2. Xin kính chỉnh thượng tọa trở lại năm một bước hai nhé.
Sau thông tin trình này, thượng tọa sư, bây giờ có lẽ là bởi vì chưa có vị giáo sư nào trong rừng xin được trở lại với đại đức Phật Tịnh. Là đại đức Phật Tịnh có nghe được không? Dạ. Đại đức Phật Tịnh có những người những cái chuyện không đáng, chuyện nhỏ họ cũng nói lớn. Và họ xem cái chuyện nói lớn trong một chuyện thì tự nhiên nó có gì đặc biệt, nó có gì đáng ngại. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến một chuyện là trong những cái pháp tu để muốn đắc độ giải thoát có sát sát ta ra đi chân thật ba la mật. Nội dung có tính thật thì nó là cái pháp chân thật ở trong đời sống. Cái chuyện tôn trọng sự thật nó quan trọng như thế nào đối với hành giả tu tập cái tính tự phục.
Nhạc mô của Thầy đó, một lần nữa con xin kính ảnh lễ đến Phật tử sư phụ Thầy Siêu Thầy Đức Minh Phạm cùng chị Tôn Đức Thách. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nàng tín nữ. Cảm ơn quý vị lại còn chúng tôi được kinh nghiệm rõ. Kính bạch trong tòa, kính thưa mẹ chúng. Đối với cái đời sống tu tập thì cái pháp mà gọi là cái pháp mà chân tập thích chắc mà nó nghiệp. Đây là một cái pháp để mà phải nói rằng là để cũng như là xác định là giống như là cái ánh sáng xa lá là cái pháp xác định mình quyết định. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cái tầm quan trọng của cái sự chân là nó ảnh hưởng rất là nhiều ở trong cái đời sống tu tập này. Nếu mà thực sự ra chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta biết rằng là cái phiền não, chúng ta bị cái phiền não nào nó ngự trị thì chúng ta có cái sự chân thật thì chúng ta sẽ nhìn nhận là cái phiền não đó thật sự thì chúng ta mới tu tập được. Nhưng nếu mà chúng ta không thấy được cái điểm yếu của mình hoặc là mình cứ che lấp chúng ta cứ che lấp cái điểm yếu của chúng ta thì chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Không có tiến bộ được. Đây là chỉ nói về cái bản thân của chúng ta thôi. Còn đối với những cái trường hợp mà ví dụ như là ảnh hưởng những người xung quanh, đây là một cái điều nó cũng rất là quan trọng. Cũng như chúng tôi có một cái điển hình một cái trường hợp như vậy. Hồi lúc có một cái cuộc lễ cũng nhỏ. Có một cái vị đó nhỏ hẹn hơn chúng tôi khi mà làm MC thì do cái lần đầu tiên mới làm thành ra cái vị này mới cũng như là bị lúng túng lo đọc những cái câu thơ này kia vân vân thành ra sau đó rồi lúng túng rồi không có mời những cái người Phật tử mà người ta đem vật dụng ở trong cái ngày của lễ hôm đó người ta dâng. Thành ra cuối cùng thì làm lễ xong hết rồi tụng kinh nói chung là hoàn mãn hết rồi, nhưng mà cái phần mà tứ tự hoặc là cái phần những cái lễ phẩm mà người ta đem theo đó, người ta chưa có dâng đến chư tăng. Thì lúc đó những người Phật tử người ta mới phàn nàn
người ta mới phàn nàn tại sao không cho chúng con dân này kia, chúng con chờ từ sáng sớm cho đến cái lúc mà dân lễ phẩm thì chúng con dân mà không ai cho con lên dân. Thì sau đó chúng tôi mới nói với cái vị MP ấy, thì thật sự ra tại vì cái vị MP nó nhỏ hạn chúng tôi nên chúng tôi mới dám nói thôi. Thì cái vị đó nói hồi nãy quên nhưng mà thôi, nhưng mà mình dân bằng tâm cũng được, dân bằng tâm cũng được chứ đâu có gì đâu mà đại đức phải lo. Thì lúc đó chúng tôi mới nói gì nè, cái nào mà mình quên mình sơ xuất thì mình phải chấp nhận mình quên mình sơ xuất để lần sau mình sẽ làm nó hoàn hảo hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ không thể nào mà lúc có thì hứng lên thì kêu người ta dân tận tay, lúc mà mình quên thì mình kêu người ta là dân bằng tâm cũng được, cái điều đó nó không được. Cái gì nó phải rõ ràng ra cái nó. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy, khi mà chúng ta đã hứa một cái điều gì rồi đó, thì chúng ta hoặc là chúng ta đã làm một cái điều gì rồi, ví dụ như chúng ta hứa thì chúng ta phải thực hiện. Còn nếu mà những gì mà chúng ta quên thì chúng ta phải chấp nhận rằng là chúng ta quên, chứ chúng ta không thể nào mà đổ thừa. Chúng tôi có những cái bài học mà tuy rằng nó rất là nhỏ nhưng mà chúng tôi vẫn lúc nào chúng tôi cũng đem theo ở bên mình. Cũng như những ngày tháng mà học ở chùa Chư Lý đó, có những người, có những vị người ta ví dụ như là quên tắt đèn hoặc là quên tắt quạt mà đi ra khỏi phòng cũng có thì bị quở trách hoặc là bị khiển trách. Thì chúng tôi nhìn những cái đó chúng tôi rất là như là mình biết rằng là mình lớn thì nếu mà những vị giác thọ người ta la mình thì cũng kỳ, thành ra mình luôn luôn mình có như là có cái sự đề phòng, mình không để mình vướng vào những cái lỗi đó, mà hãy mà lỡ mà mình mà vướng vào rồi á, tuy rằng một cái lỗi nhỏ nhưng mà mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận là đó là do mình sai, thành ra mình sẽ bị khiển trách, chứ mình không có đổ lỗi, không có đổ lỗi là tại vì hồi nãy ai kêu mình đó, mình sợ cái này sợ cái kia, thành ra mình lấp mình chạy ra mình quên đó. Thì những chuyện này rất là nhỏ thì, nhưng mà chúng ta tập biết nó sẽ có một cái thói quen. Cũng như chúng tôi một lần đó chúng tôi thấy một cái vị sư dạy cho giới tử, những cái giới tử làm bể cái ly, làm bể cái ly. Thì bây giờ ở trong chùa thì có mấy sư với là giới tử thôi. Bây giờ nếu mà không ai nhận thì không lẽ ăn trộm vô làm bể, không lẽ là các vị thì khu lớn làm bể cái ly này rồi không dám nhận. Thành ra mới dạy những giới tử là mình hãy mình làm bể thì mình phải nhận rằng là mình làm bể để chi, để ở trong chùa cái người này không có nghi kỵ người kia không có nghi kỵ người này, rồi biết được cái tánh mình là như vậy, rồi những cái việc sự lớn người ta mới sửa chữa mình, từ cái chuyện nhỏ mình cũng phải có cái sự chân thật. Còn nếu là những cái chuyện nhỏ mà chúng ta không có cái sự chân thật thì những cái chuyện lớn làm sao mà chúng ta dám nhận. Cũng như có những lúc quý vị biết rằng một những cái lúc ở trong chùa có những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà những cái chuyện nhỏ này mà chúng ta không có cái sự mà nhận lấy cái lỗi thì mình sẽ rất là khó có để mà sửa chữa, rồi nó sẽ làm tuy rằng những cái chuyện nhỏ nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn. Cũng như ở trong chùa quý vị biết sống một thời gian nó có những cái điều gì nó rất là lạ. Ví dụ như là một cái ngày nào đó nó cúp nước đi, là ở trong cái công ty nó cúp nước đi, thì khi đó ai mà đến một ngày rồi người ta mở cái vòi nước lên để mà rửa tay, thì mở lên không có nước cái này nó chạy qua cái vòi khác, khi người ta mở cái vòi khác luôn cũng không có nước, rồi người ta mới biết rằng là cúp nước. Thì lúc đó đâu có nước chảy đâu, người ta quên đóng cái van nó lại, quên đóng cái van nó lại. Rồi xong rồi thì khi mà có nước có lại rồi thì nước nó chảy tràn lan hết, nó vừa hao cái tiền nước ở chùa mà nó vừa bị chảy tràn lan hết. Thì khi mà hỏi không có vị nào nhận á, thì cái thứ nhất á là sao vậy? Một cái chuyện nhỏ gì mình không dám nhận, thì nếu mà cái chuyện gì mà nó lớn thì làm sao mà mình dám nhận đó. Rồi khi mà cái chuyện nhỏ thì đó, người này cứ nghi kỹ người kia, nó hồi nãy tôi thấy như là sư đó mới trong đó đi ra vân vân, cứ là đổ qua đổ lại, nó sẽ tuy rằng một cái chuyện nhỏ mà dần dần nó sẽ lớn lên, rồi nó làm cho chuyện này nghi kỹ người kia, rồi vị kia nói vị này không chân thật, vị này nói vị khác nó không chân thật rồi này kia, thành ra nó sẽ gây ra cái sự mà ức lòng trong tăng chúng là rất là nhiều đó. Thành ra những cái chuyện mà tuy rằng chúng ta coi những cái chuyện nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không có sự chân thật ở trong đó, thì mình sẽ dễ dàng mình gây ra cái lỗi lầm nó rất là lớn. Những lần đó quý vị biết rằng chúng tôi nói cái này nó đâu có gì đâu. Ai mà ví dụ như lỡ mà quên đất nước thì mình nói mình quên, mình nhận ấy mình vô mà mình quên gì đó, thì ở trong chùa mà để nói cái lời sống tu mình đâu có ai mà đánh đập hoặc là đâu có ai mà chửi nặng người này kia đâu. Thành ra có gì đâu mà không dám nhận, không có gì mà chúng ta phải có sự chối bỏ cái điều đó hết. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta để chi, để chúng ta tu tập có cái pháp chân thật từ từ, từ cái chuyện nhỏ này đến cái chuyện lớn là chúng ta sẽ có cái sự chân thật. Còn đối với những cái chuyện nhỏ mà chúng ta không dám đứng ra nhận thì những cái chuyện lớn thì chúng ta không đủ khả năng, không đủ khả năng. Cũng như đối với cái pháp bố thí cũng vậy, chúng tôi có những người bạn, có những người bạn họ không phải là họ keo kiệt, nhưng mà họ cũng như họ chờ đợi. Trong tâm họ chỉ nghĩ rằng họ chờ đợi một lúc nào đó họ làm ăn khá giả, họ sẽ cúng dường những cái cuộc đại thí rất là lớn, những cái thí dụ như những cái cuộc trai tăng rất là lớn. Nhưng mà ở trong cái đời sống mà tu tập, quý vị thấy rằng mình không có cái sự bố thí nhỏ dần dần thì nó sẽ không có những cái cuộc thí lớn đâu. Do mình tích lũy dần dần, mình làm những cái phước nhỏ này từ từ đời sống mình cũng thành công, rồi cái tâm của mình có cái sự mà giúp bỏ từ từ, thì chúng ta mới thực hiện được một cái cuộc đại thí, chứ không phải là tự nhiên đến một lúc nào đó mà chúng ta làm một cái cuộc đại thí là được. Cái điều đó rất là khó, cái điều đó rất là khó xảy ra. Thành ra ở trong cái câu khẩu lệnh này thì chúng tôi muốn nói rằng là mình tôn trọng cái sự thật đó, là thứ nhất là mình sẽ giúp được cái bản thân của mình để mà thấy được những cái lỗi lầm hoặc là chúng ta thấy thiếu sót gì ở trong cái cuộc tu này, đó là cái điều đó nó sẽ làm tốt cho bản thân của mình. Và thứ hai nữa là mình tạo được cái uy tín, có nghĩa là mọi người người ta biết rằng người ta biết rằng là mình không bao giờ như là có cái sự thất hứa, hoặc là mình không có bao giờ mà mình làm những cái chuyện sai trái vân vân, thành ra người ta rất là tin. Ví dụ như vậy, thấy rằng là đối với cái sự thuyết giảng như vậy, thấy mà ai mà hỏi mình cái đó là do mình suy tư, mình suy nghĩ ra, mình nói ra từng lưng, hay là mình đọc ở trong kinh mình thấy như vậy. Thì nếu mà một người mà hồi trước giờ mà có cái sự chân thật đó, thì cái người đó khi mà xác định rồi một cái là tự nhiên là những người nghe người ta sẽ tin vào cái chuyện đó, người ta tin rằng là cái chuyện đó đã đọc ở trong kinh và đã nói lại cho mình. Hay là người ta sẽ tin rằng là cái vị đó là đã xác nhận là do mình suy nghĩ ra rồi mình nói, mà chứ không phải là cái này là mình gặp ở trong Phật môn. Thì mình có được cái điểm này thì nó cũng làm cho cái người cư sĩ hoặc là cái người người ta nghe, người ta có cái sự tin tưởng, người ta không có bị hoài nghi hoặc là bị hoang mang vân vân. Đó là cái lợi ích cho mọi người khi mà mình có một cái sự chân thật, hoặc là mình có một cái sự tôn trọng về cái sự thật ở trong cái cuộc tu này, hoặc là những cái chuyện bình thường uy tín gì đó vân vân, chúng ta cũng tạo được cái niềm tin cho mọi người. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu học. Bây giờ thì con xin được biết là con thỉnh thường tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Oh.
so với cái chuyện là sẽ được pháp tịch. Nhưng tiếp tục thì tôi sư ở điều hôm nay chỉ có thì tôi sư để pháp tịch mình bây giờ chúng mình sẽ trở lại với tiếp tục thì sư và bây giờ tôi có nghe rõ không vậy? Dạ, bất cứ từ xưa chúng ta nói trong cuộc sống là đa số con người ai cũng có cái ngã tính và có sự gấp gáp của mình hết. Có nhiều họ nói rằng một người mà luôn luôn vừa là giữ quy tắc của mình thì chỉ muốn rất nói đẹp rồi, nhưng mà thái độ mình muốn giữ quy tắc của mình thì cũng là làm nhẹ phép cái thái độ mà gọi là ngã chấp. Thì cái chuyện mà giữ quy tắc với cái chuyện ngã chấp nó khó đồng đúng không? Có phải là ai là người có giữ quy tắc là người đó họ có cái ngã chấp, hay là có những người họ giữ quy tắc nhưng mà họ không hẳn là có ngã chấp thì xin thỉnh ý kiến của tôi về cái sự.
Cái định tăng cái thừa với Phật tử vấn đề này mới vừa qua thì chúng ta thấy giống nhau. Khi mà một người luôn luôn họ giữ cái thể diện cho nên làm cái khung cách cho tốt cho đẹp, rồi có người họ cho rằng là như vậy đối với một người này là thay đổi chất mẹ. Đúng là tâm mộc làm lẽ chụp bản ngã rồi, cho nên mới cố gắng giữ cái tư cách này. Nhưng thực ra thì trên tinh thần tu tập hai cái pháp cho nó khác nhau. Một người ngã chấp là một người rơi vào cái tình trạng tà khí, họ chấp tôi với ta lớn với ngũ quẩn. Tôi thấy được nghe từ người tôi đến từ bệnh từ suy hay là tôi thường trở xa hoặc là tôi mọc tôi ốm tôi cao tôi khóc thách phụ huynh, thì cái việc đã chắc đó, thì nó lại liên quan đến cái theo cái nghề cái thạc lý. Nhưng mà trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta gọi cái từ gọi là ngã chấp mà nói theo quy định, có nghĩa là một người họ biết là tự trọng, tức là họ trọng chính bản thân họ, họ không muốn bị người ta nhìn vào tư cách cái người ta đánh giá, hay là không muốn để cho người ta chỉ trích. Thì như vậy một người tự trọng như vậy họ muốn làm cho chính bản thân mình được đẹp nên phải giữ tư cách. Thì trong trường hợp này xuống thì nó không có rơi vào tạp chí mà nó rơi vào cái tôi chỉ rơi vào cái pháp ngã mạng, Bởi vì khi một người đề cao tân ngã, đề cao bản ngã, tức là đề cao bản thân mình, trong trường hợp của chúng ta cần phải cẩn thận. Đồng ý là cái việc tự trọng là tốt rồi đó. Còn vừa biết tự trọng phải là một người biết tự ái, thì cái người đó họ dễ sinh ra cái ngã nạn của mình. Cho nên cái trường hợp thứ hai cũng là một trường hợp nó cũng thuộc của bất thiện pháp. Cái trường hợp thứ ba mới thật sự là một người giữ tư cách mà không có rơi vào cái tình trạng ngã chấp thuộc về tà kiến hay là thuộc về chuyên mạng. Đó là trường hợp một người họ có cái sự tác ý tu tập nên họ giữ cái tư cách này cho tốt đẹp. Ngày sau thứ tám khi mà ngài bị đau bụng, lúc đó con giả một vị đi con giả có tay lá hỏi rằng này thì giả lúc ở nhà còn đại gia tu sĩ thì giả có người bị đau bụng như vậy không? Ngài chỉ là có hỏi gì lúc đó thì giả ăn những gì uống những gì để cho hết bệnh không? Thân mẫu của tôi nói cháu đề hồ cha vì là cháu đề hồ tức là cháu loãng được nấu bằng gạo lo ngậm sữa thì cho ăn vào thì hết đầu thì chư thiên ở gần đó nghe như vậy đó thì kính trọng vì án một cái mộ ngày sanh là Phật, cho nên nghe nói thế thì chư thiên này mới hiện ra ở trong làng và bảo với người Lê Tổ ngày lột tướng quân chánh pháp ngày sanh là Phật. Ngày đó cũng như vậy cần phải có cháu điều hồ để mà ăn hết bệnh nên người hãy cúng dường lát nữa đây trong giả một cái là nắng đi phát thực rồi cúng dường gửi về để chúng gì khi mà ngày sau lễ ngày mùng liêu ngày đi phát thực người ta cúng dường phần của ngài trong người ta gửi cái phần cháu điều hồ đem về. Vị dinh của ngài sau lễ tán họ những mà trị bệnh cái chuyện đó thì nó không phải là lỗi lầm đâu, nhưng ngài sẽ được phát thì ngài muốn suy nghĩ rằng là vật thực này nó phát sinh lên do cái lời nói của ta, dầu do không trực tiếp nhưng gián tiếp cho nên ta sẽ không thọ dụng mà giữ cái tư cách đó. Cho dù ruột nó có đau lồ ra nó bò dài trên mặt đất như rễ cây ta cũng sẽ không thể được. Thì chúng ta cho rằng là chúng ta phải thấy cái đó là cái sự ngã chấp, nhưng mà trên thực tế không phải vậy. Thứ nhất là ngài sẽ được có thể là giả lãi, cho nên có cái vụ mà bản ngã cũng có tất cả đó. Còn nói về cái yếu tố thì chúng ta nên nhớ, một là do cái sự tận y duyên lại của quá khứ đã từng tu tập giữ những phẩm cách phẩm chất như vậy rồi. Thứ hai nữa là vì ngài muốn để cho hậu tấn về sau này, để làm gương cho hậu tấn về sau này. Lúc đó nếu ngài thọ dụng thực hành có lỗi lầm gì hết, nhưng là muốn để cái người đời sau, người học tấn các vị thích gia đời sau nên biết rằng hãy những cái thực phẩm mà nó phát sinh lên do cái lời nói của mình thì những cái thực phẩm đó mình không nên sử dụng bằng cái sự chế bộ hay là nói uống. Thì trong trường hợp này là người điền biết tội pháp và muốn làm gương cho cái người một cách, thì đối với ngài người ta thấy như vậy là rất khéo thú vị chứ không phải là ngã chắc. Cho nên ở đây cái trở lại vấn đề là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta luôn cố gắng giữ cái phương cách mà chúng ta có cái ý nghĩ rằng là để duy trì lòng tin của người khác. Nếu mình bật xuất gia để duy trì lòng tin của người khác, đừng để cho lòng tin mất. Thứ hai nữa, chúng ta cố gắng giữ tư cách thì chúng ta nghĩ rằng vì kính trọng Đức Phật, kính trọng pháp, kính trọng luật, cho nên mình giữ tư cách đừng để cho vi phạm những điều xấu mà người ta đánh giá Phật pháp. Rồi thứ ba nữa là nếu chúng ta nội xuất gia, chúng ta nghĩ rằng mình giữ cái tư cách như vậy đó là để cho người ta nhìn vào người ta không có xem thường các vị tu sĩ, không xem thường tăng chúng, vì chúng ta kính trọng tăng. Cho nên nếu chúng ta giữ tư cách như thế đó thì đâu phải là ngã chấp. Chừng nào mà chúng ta cố gắng giữ cái tư cách, chúng ta nghĩ rằng làm như thế này là người khác sẽ khen ngợi ta, làm như thế này thì người khác sẽ quy phục ta và cúng dường ta, vân vân. Thì trong trường hợp đó là chúng ta luôn rơi vào cái tình trạng gọi là ngã chấp hoặc là thật chí hoặc là ngã mạn. Thì có trường hợp của chúng ta cần tâm hơn, phải suy nghĩ nhiều mới được, quý vị. Cho nên chúng tôi xin được chia sẻ cái câu thảo luận bốn thì về giới phẩm vừa nêu, mong những cái điều giải thích này sẽ đem lại lợi lạc cho hậu chúng. Nam mô Phật Thầy.
Sao thứ mà khi Phật xưa nhân thì đó đang thì Phật vừa được cảm đứng ngày sáu lợi thích, người đã không có thọ dụng cái mong cháu được điều hồi. Vì dù nghĩ rằng từ cái lời nói của Ngài và thưa Tổ sư, sư có một hình ảnh khác mà chúng ta nghe đọc ở trong kinh Thần Châu thì chúng ta mới đọc vài ngày thôi. Có những vị Bà La Môn đến gặp Đức Phật, bắt đầu bỏ lời chỉ trích và Đức Phật thuyết pháp cảm hóa những người đó. Sau đó những người đó họ đem thực phẩm cúng dường Đức Phật, họ cúng dường bằng tâm cơ sạch, họ được Đức Phật cảm hóa cái gì trong cơ sạch, nhưng Đức Phật từ chối. Ngài nói rằng cái đống Như Lai không có thọ thực vì trung lập trung điện. Thì thưa đạo nhân nói chuyện người sáng lời thất, thì đạo không thể giảng thêm là tại sao ở trong trường hợp đó người phát tâm đó, người đàn tính phát tâm trong sạch với lúc chân lý Phật, nhưng mà Đức Phật lại không có không có thọ dụng. Có nhiều người nghĩ rằng cái đó phải chăng là cũng là một thái độ chấp ngã. Thì đó có một vị giải thích cái lý do sâu xa mà tại sao Đức Phật từ chối thọ dụng được thực như vậy. Chứ không chứ không chứ Phật không thọ dụng thực phẩm vì tương độc kinh chúng. Dạ, chứ không chứ.
Nam mô Bổn Thầy. Xin bạch cho chị tâm của quý vị. Và chúng ta cũng nên biết rằng trong bất cứ trường hợp nào khi mà thọ dụng thì Đức Phật như là các cũng như các vị A-la-hán các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên khi mà các ngài bất cứ trường hợp nào cũng không có lỗi lầm. Chúng ta nhớ rõ thì rõ. Nhưng ở đây đó, sở dĩ mà Đức Phật ngài từ chối không có nhận cái vật cúng dường của một vị Bà La Môn sau khi mà ngài vừa thuyết pháp cảm quan. Nó có cái ba lý do. Thứ nhất là ngài muốn giữ cái tư cách, đừng để cho kẻ ngoại đạo nó chỉ trích là người khác họ cúng dường cho Sa Môn Gotama chẳng qua là vì Sa Môn Gotama khéo nói, khéo dùng lời lẽ để thuyết phục họ, để cho họ cúng dường. Đức Phật muốn tránh bị cái tình trạng mà bị ngoại đạo chỉ trích như thế, mà ngài một bậc đạo sư mà bị ngoại đạo chỉ trích như vậy thì các vị đệ tử, các vị tỳ kheo nghe như vậy thì cũng sốc, không chỉ gì cũng sốc xa, người ta sẽ không thường các vị tỳ kheo nữa. Cho nên trong trường hợp đó, thôi được. Cái vấn đề thứ hai là trong cái lý do thứ hai thì ngài từ chối như vậy, mặc dù ngài biết rõ là cái tâm của ông Bà La Môn lúc bây giờ ông ta đã cải chuyển từ cái tâm thiếu thiện cảm trước đây hồi nãy, thiếu thiện cảm hồi nãy, cho đến cái tâm bây giờ là ta có thiện cảm với ngài, muốn vun bén cái tâm thiện của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta cho thật củng cố mạnh mẽ. Thế còn nếu như ngài nói từ đó trong ngày thuyết phục mà chúng ta chưa có chứng được đạo quả chi cả, vừa khi đó chúng ta có thiện cảm ngay, chúng ta cúng dường ngài, ngài thọ dụng thì sau đó chúng ta sẽ chuyển ý khác, chúng ta sẽ nghĩ rằng ngài đi đến ngài thuyết pháp, ngài nói cho thiên hạ nghe để cho đẹp lòng của mắt già vừa được người ta cúng dường là quan hỷ liền, mừng rỡ liền, khỏi hiện liền, thì cái niềm tin của họ sẽ bị sụt giảm, cái niềm tin của người đó sẽ bị sụt giảm. Không phải chỉ một trường hợp này mà những trường hợp khác, quý vị, là khi chúng quân chưa hát hoặc là có một vài tự bị quan đề thần khác đi đối nghe với Phật, khi ta lúc ban đầu chúng ta đưa những cái câu chất vấn Đức Phật, ngài là người vô vị, ngài là người như thế này thế kia, thì mỗi một câu như vậy Đức Phật này đã giải thích cho chúng ta thế nào gọi là vô vị, thế nào là người mà đoạn tuyệt, hay là người như thế nào cũng không đoạn tuyệt, tức là đoạn tuyệt cái luân hồi là vô vị, là ngài không có cái tham tâm được vị vui vị với sắc tính cái tức vân vân. Sau khi này giải thích xong như vậy thì chúng nguyên viên hát bày tỏ về quan điểm của mình về tư duy Phật pháp tăng, tư duy nè biết Phật này nữa chớ vội này, chúng nguyên viên hát hãy chính đáng suy tư biết Phật này nó sâu như liền mà ngài bảo hãy chính đáng suy tư, thì lúc bây giờ chúng nguyên viên hát và bạch với biết Phật là bạch với Thế Tôn, các vị du sĩ ngoại đạo, khi con là một vị có quyền thế ở trong thành phố này mà ngỏ lời xin quy y thì họ đã chấp nhận ngay và họ dân biểu ngữ, họ treo cờ đánh trống và tuyên bố rằng chúng mua xe hai quy chúng tôi, còn ngay đối với chúng tôi thì ngài lại khuyên con cần phải chính đáng sự tư, chính những thiệt kỷ đó mà con càng độ Phật quan hỷ, con một lần nữa con xin nghe quy Phật quy pháp quy tăng. Thì chú gì cái khác là Đức Phật ngài giáo hóa chúng sanh cái là như vậy chứ, tức là không phải vì cái lời nói mà đạt được cái kết quả rồi trách nhiệm liền. Sau đó Ngài phải nghĩ đến vì lễ cho chúng sanh, vì trong từ bi đối chúng sanh. Ngài không muốn để cho cái đó nó bị dễ tan vỡ như là một cái chiếc lọ thủy tinh, mà Ngài muốn cho nó chắc chắn hơn, chắc chắn được cái niềm tin đó. Vì vậy cho nên Ngài không thọ dụng trong trường hợp này. Và cái yếu tố thứ ba, cái lý do thứ ba Ngài không thọ dụng là cũng chỉ để là gương cho đoàn hậu tấn đồ sau, các vị đệ tử vì sau này xuất gia, nếu như mà họ biết được cái chuyện ấy thì họ cũng sẽ sống, mà họ sẽ sống bằng cách là tà mạng, do kỳ tụng hoặc là do đi nấu pháp mà phát ra lệ lực, rồi họ thọ dụng. Họ nghĩ rằng xưa kia Đức Cứu Tôn cũng vậy, Ngài đã sau khi Ngài đã thuyết phục được Bà La Môn, Bà La Môn cũng dường Ngài thọ dụng liền, đúng không? Thì Đức Thế Tôn Ngài thì làm vui cho đoàn hậu tấn người sau, mà Ngài không thọ dụng trong trường hợp này. Nhưng riêng bản thân của Đức Phật và Chư Vị A La Hán thì các Ngài đã đoạn tận phiền não, đã thanh tịnh phiền não rồi, thì bất cứ trường hợp nào Ngài thọ nhận cũng là thanh tịnh chân sạch, chứ không có bị vướng gì. Nhưng vì những lý do đó, thì ba lý do đó tôi nghĩ rằng là Đức Chúa Tôn Ngài đã từ chối không có thọ nhận một điều rất là đặc biệt, rất là khả kích. Đây là cái bài học mà chúng ta, các tổ chức gia chúng ta phải nuôi theo Đức Phật viện. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cô giáo được số 5 như thế, là một thứ 2 vậy.
Bất cứ câu từ xưa như cái tờ giảng về chuyện của Đức Phật Ngài sau khi thuyết pháp thì không thể dùng tổ thực, nhưng giờ thuyết pháp cho đặt những cái chủ ngôn thì có một sự việc như vậy là ngày nay có một số các vị có cái khuynh hướng đó là để cho phần tử phát tâm hoan hỷ thì họ thuyết pháp, thuyết pháp và chỉ nghe hoan hỷ rồi thì sau đó kêu gọi cho cái việc xây chùa, kêu đấm tiền bạc gì đó. Nhưng mà có một vị khác là thiền sư Vương Cát thì lại có cái chủ trương đó là đối với những khóa thiền tu tập, những người hành thiền tu tập xong không nên kêu gọi tiền bạc hay đóng góp, trừ khi nào là họ muốn đóng góp, họ thật sự rất là muốn đóng góp, họ để trả lời tu thiền rồi họ đóng góp. Thì bởi vì tôi xuống theo thiền quan nghĩ đó, chúng ta có nên tránh kêu gọi tiền bạc cho dù những chùa thì tôi rất ở trong những khóa tu hay là trong những cái bài giảng thuyết pháp hoặc những sự tôn trọng đối với Phật pháp, chúng ta nghĩ thế nào về điểm đó? Dĩ nhiên ở đây đó là cái sự suy nghĩ cá nhân của chúng ta thôi. Đi một tưởng tượng là một vị pháp sư ở trong lúc mình thuyết pháp xong rồi mình kêu gọi tiền cho lúc cái chuyện gì đó thì thôi, thì bạn nghĩ nó có làm tổn giảm niềm tin của Phật tử không? Cái tình huống chính thì còn
nhưng mà cái này cái bệnh chúng ta phải thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thuyết pháp xong rồi để chúng ta kêu gọi người khác đóng góp thì trong trường hợp đó nói một cách đại loại là chúng ta không nên làm được như vậy. Chúng ta gọi là không nên làm như vậy quá là bởi vì nó có nhiều lý do. Ở trong luật tạng, cái điều trong tầng thứ 6, vị tỳ kheo quyên góp xem nhà cà giác của tình cà giọt mà đi phía thương mại. Các tầng trong ác phước đi Phật là vì cái điều mà vị tỳ kheo thường nguyên không có sứ chủ mà tự quyên góp để xây dựng pháp liên của mình đó, thì trường hợp này cũng còn phải đặc biệt hết. Các vị tỳ kheo và chế định cái luật là ngài có nói rõ là ngài có kể lại nhiều cái câu chuyện đó là sự mất tình bạn. Như là cái vị đạo sĩ trẻ khi con mãn xà vương thường đi lui tới, nó bò đến tỉnh thất rồi đi thôi, đi giỡn chơi trong cuốn khổ cuốn một tay bị đó là cho bị này mất đồ chết đã sợ hãi. Lúc nói với thì đạo sĩ trưởng, đạo sĩ trưởng nói bây giờ nếu muốn cho gia đình đến nữa thì giả cứ xem con mãn xà vương nó có cái vật gì quý, nói là nó có duyên ngọc mà đi dựng trên cổ hay trên đầu, thì đơn vị trưởng nói nếu vậy thì giả cứ thể cơ bản thì vương thì cứ này xin được cái duyên ngọc đó thì tự nhiên sẽ phát khổ mà sẽ vương. Thì quá thật bị đạo sĩ này cứ gặp được sinh. Lúc ban đầu thì con mã xà vương nó từ chối bằng lời, anh nói rằng con ngọc này là ngọc thanh mạng của tôi, ngọc trang sức nữa, cho nên không thể nào cho được. Lần thứ hai thì đi đến xin thì nó không có bằng lòng, nó im lặng nó bỏ về. Lần thứ ba mới vừa đi đến mà nghe thì chỉ từ xa mà xin thì nó biến mất, nó rất biến mất. Từ đó về sau thì đạo sĩ trẻ này không còn đọc được mãn xà vương nữa. Và ngài có kể nhiều cái câu chuyện khác để cho thấy rằng là Đức Phật này dạy rằng là không nên có cái sự sinh tỏ nguyên gốc, bởi vì làm như vậy sẽ làm giảm thiểu cái lòng tin của người khác. Và trong bất cứ trường hợp nào, tuy vậy thì chúng ta cũng muốn cân phân giữa hai cái điều là không nên tin cho mình gọi là ác túi thật, nhưng mà nếu mà chúng ta tự nhiên góp sinh cho tăng vì lễ cho đại chúng cho hội chúng hay là kêu gọi dùng cho chùa khác thì trong trường hợp đó mà chúng ta có thể kêu gọi được. Tuy nhiên trong trường hợp đó chúng ta kêu gọi được mà chúng ta phải nhớ vì chúng ta muốn có lợi ích cho các bạn đồng họ hạnh hay là có cái môi trường khác mời chúng ta đến thuyết pháp, chúng ta không phải kêu gọi cho mình có hưởng thụ cái gì hết, nhưng mình kêu gọi dùng cho người ta thì mình cũng phải có cái tâm từ bi đối với cư sĩ. Là bởi vì nếu mà mình lên trí thì mình là một vị trưởng lão có nhiều di tích lên trí như thế, người ta không cúng dường thì quá ra người ta cảm thấy như là một cái sự thất lễ đối với vị trưởng lão. Cho nên một lần họ phải cúng dường, nhưng mà họ cúng dường với cái tâm thượng đế như thế thì cái phương pháp chẳng là bao nhiêu, mà trái lại là cho họ khó chịu. Trong khi họ khó khăn kinh tế hay là họ nghèo khổ vân vân, thì trong trường hợp đó cũng nếu mà xin cho người khác thì được, nhưng mà xin cũng ở người tình thôi. Chúng ta cũng phải nhớ cái điều người mà xin vỡ nhiều quá thì sẽ mất tình bạn, hay là làm cho người khác không hài lòng. Lại nữa là chúng ta phải có vị xuất gia là phải có cái tâm từ bi với hàng cư sĩ. Thậm chí Đức Phật này báo cho Chư Tăng biết rõ là đối với người cư sĩ hữu học một tu được vườn, những cư sĩ mà đặt để tu được vườn chứ là hàng những cư sĩ thánh quả đó, là họ gặp các vị tỳ kheo, họ sẽ cúng dường đến tới chén cơm cuối cùng trong nhà của họ, dù cho họ nghèo khổ chỉ còn có chén cơm để ăn thôi, nhưng mà họ gặp tỳ kheo thì họ không thể nào mà chừa lại được, họ phải cúng dường. Do vậy các vị tỳ kheo khi biết được ở trong làng đó, nơi đó có một nhà thánh cư sĩ thì thỉnh thoảng các vị tỳ kheo mới đi cất thực ăn, chứ không nên đi ngang nhà đó thường xuyên. Đức Phật cũng cấm chế cái điều này, bởi vì đi ngang đó có đôi khi là kẹt lắm. Thì như vậy bằng mỗi trường hợp là Đức Thế Tôn ngài đã dạy không nên xin xỏ người khác nhiều, dù cho cái sự viên gớp đó là viên gớp dùng cho chuột khác. Thứ hai nữa là người dạy cần phải có lòng bi mẫn đối với tính thiết để duy trì cái niềm tin đó và để làm cho họ có cái tâm thoải mái an vui, vân vân. Thì như vậy đó là những cái vấn đề mà chúng ta cũng nên biết nó có liên quan đến cái hạnh đức của mình và liên quan đến quyết định của mình nữa. Đây chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 6 mà chúng ta đang thẳng vừa nêu. Năm mươi tiếp theo đi.
Ta chúc kính chúc mọi người sự thú vị. Hôm nay nhìn nói về cái việc giữ tư cách và ngã chấp, thì chúng ta đề cập đến chuyện mà thuyết pháp có người vật thực nhận sự cứu dụng hay không, và chúng ta nói qua cái chuyện chưa tiền bạc. Nói đi xa đề tài chúng một chút, nhưng mà cũng dùng đôi chúng ta nói một vài điều. Ở đâu thì chúng tôi không có cái ý phê bình ai hay là nói thế nào. Tôi được chuyện ở đây thì cũng xảy ra ở trong chùa. Chúng tôi được tự trì cái gì thì chúng tôi biết được thì nó trễ rồi. Nhưng mà cũng chia sẻ với quý vị để những gì đi chùa hay là làm đi chùa thì không nên để ý. Ở trong chùa thì có một số Phật tử có giả là vì họ rất là nhiệt thành, hoặc giả là có thói quen hay chưa rồi. Thí dụ như là người chủ tịch quý vị đi chùa, khi vừa thuyết pháp xong chúng tôi vừa thận, chúng tôi không có biết là quý vị làm gì này đó, nhưng mà quý vị kêu gọi đúng không, kêu gọi làm phước, làm phước ở trong chùa, như trả tiền điện hay là làm phước ở Việt Nam, là phước chư tăng ở đâu đó, thì chúng tôi quý vị mà kêu gọi một phước ra thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ là nó có biến đổi từ giữa phi cư sĩ với phi sĩ đúng không. Nhưng mà có một vài trường hợp mà chúng ta phải nên tránh. Thí dụ như vậy là phần tử của chúng ta có một cái thói quen là hệ thấy ai gọi là bác sĩ hay là chủ tiệm vàng hay là chuyên đó làm ăn khá, rồi chúng ta cứ theo người đó chúng ta sinh hoạt chưa lợi hoài và chưa lợi cho đến khi nào người đó họ mỗi đi chùa gặp mặt cái chùa đánh hết chuyện người xuống tiền kia, tự nhiên họ nãy họ đi chùa đấy, mình đi chùa mình cứ gặp họ xem mình giống như là người đăng một cái đời tiền phút chùa rồi. Thì thực ra thì cảm thấy nản lòng họ không đi chùa, do đó là trường hợp gì mình đi chùa. Và ra cái chuyện những người Phật tử họ không đi chùa vì kêu gọi gì quá đó, nó lại thêm một chuyện khác nữa là có những người Phật tử rất là nghèo, nhưng vì biết rõ tôi đã cố gắng đi chùa đó là một chuyện rồi, đôi khi tiền bạc cũng không có rộng rãi, nhưng mà tại vì họ có lòng với tam bảo, và đặc biệt đôi khi họ đi chùa họ cũng muốn rằng mọi người ra nghỉ thành cái gì cũng đáng đóng góp, mà đóng góp vượt cái tầm khả năng của mình. Và nhiều khi có những cái lời kêu gọi, bởi vì khi chúng ta không có cái tâm bi, tâm từ đối với cái người tính tiền đó, nhất là có nhiều người đó họ hay tin vào cái áp lực, áp lực mình nói sao cho họ phải tính nhiều, chứ không phải là để tự họ phát tâm, cái đó là cái không nên. Cái gì mà chúng ta có thể thông báo phân đấu đại loại như vậy đó, để phân đấu chung chung ai làm được thì làm. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mình phải dài hay phải đặt họ vào trong cái thế mà sử dụng hay là cái người khác mà không có, không thể công chúng gì được, thì cái đó nó có hại cho đạo, có hại cho cái niềm tin những người đó. Và cái đó thì nó bây giờ rất là tội nghiệp chính như này. Và một điểm khác thứ gì, một thứ ba mà chúng tôi nói rằng chúng tôi có nghe lại là một số các vị kêu gọi vì cái cách vụng về, và vụng về cái gì như mình kêu một người nào đó làm phước, một người đó họ không làm vì lý do này lý do khác, xong rồi mình có cái phản ứng tôi thấy không đẹp, nó không đẹp giống như là kêu tao nhiệt thị nó nhiều đó, kêu chuyện nhiều đó thế này thế kia, làm cho người đó thấy nó phiền não. Thay vì mình tạo phước, mình tạo cái nghiệp bất thiện, mình gây phiền não người khác, chúng ta làm nghiệp thực tử đó. Nhưng cái văn hóa dạng đời của chúng ta đó là mình làm chuyện là chuyện tự phát tâm và phải làm với cái tâm hoan hỷ, chứ không nên vì cái sự o ép, vì cái chuyện gọi là thích tướng, hay là vì cái chuyện mà thể diện rồi mình làm cái đó không có tốt, không tốt cho Phật pháp, cũng tốt cho bản thân, tốt cho ai hết. Vì do vậy chúng ta cẩn thận. Thực ra thì cái người cho biết cách cho, người nhận và biết cách nhận đúng, một người kêu gọi biết kêu đúng, không phải là chuyện dễ tìm được, chuyện đúng chuyện gì. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống mà người ta ăn sổ ở thì nó trộm chuyện rất là nhiều, và cũng không ai như chúng ta đó là chúng tôi có để ý thấy rằng cái thời đại bây giờ là con người chúng ta hay bị những cái thái độ mà nghĩ cái là aggressive, tức là cái cách mà người ta kêu gọi mà những người ta gài đổ mình, ta bắt buộc mình, người ta đặt mình vào cái thế chẳng năng lượng, thì cái đó chúng ta phải tránh, và chúng ta phải tránh, và ít chút không sự nào đó thì chúng ta cũng phải có thể thẳng thắn. Thì những điều đó thì sẽ chúng ta bị xuống nha, chúng ta bị xuống nha. Ở đây thì chúng tôi xin thưa với tất cả quý Phật tử là mình cần học Phật pháp và là làm cho Phật pháp sáng và rõ ở trong cái nhận thức của chúng ta, ở trong cái hành động của chúng ta. Chúng ta vô nhớ một điều rằng mình làm tổn thương một người thương á, một người thương đó là đã là tạo nghiệp nặng rồi. Rồi mới một người có cái niềm tin trong sạch, niềm tin sạch mà chúng ta làm đánh mất đi niềm tin của người đó, thực sự cái gì của chúng ta nặng lắm, là vì chúng ta trở lại. Có nhiều người thứ thì họ rất là dễ mang cái phiền não này cho người khác. Họ sống họ không có tập trung vào cái gì mà gọi là làm tốt cho bản thân. Họ không biết cái gì tốt cho bản thân, không biết cho người khác. Họ chỉ luôn luôn gây cái phiền não cho mọi người. Nên dù chúng ta sinh hoạt trong ngôi chùa hay bất cứ nơi đâu đi nữa, thì chúng ta cũng không có cái điều chỉnh của mình. Và mình phải hiểu là điều đó có mang lại sự lợi lạc hay không. Đôi khi chúng ta có những cái chuyện nó lạ lắm ở trong cuộc sống lạ chứ, thì mình có thể ở bên Mỹ mua bán người rất là đắt, chúng ta không làm hết, nhưng mà về những cái nơi mà mình có người ta rất là hiền, mà bán người rất là rẻ thì cũng tiếp tục trả giá, tại vì mình nghĩ mình trả được, nếu mình trả được thì bán nó rẻ rồi mình trả thêm. Có những người thứ gì mà có cái tính là hãy thấy những người nào ăn hiếp được thì ăn hiếp, có những người nào mình áp đảo được áp đảo, có những người nào là áp lực được thì là áp lực. Mà nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình không có nghĩ là cái tâm của người đó như thế nào. Bởi vì ngày ở trong cha này thì nhắc là nếu chúng ta sống thì chúng ta sống ở trong từ, thì chúng ta sẽ tránh được nhiều bất thiện. Khi mà chúng ta muốn làm phước hay chưa làm phước thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng cái lời kêu gọi của mình có mang lại cái lợi ích cho cái vị thí chủ của người là phước hay không, chứ không phải là chỉ đơn giản là cái lời kêu gọi của mình chỉ đơn thuần là cho mình, cho cái mà mình muốn kêu gọi. Và người nào mà ở trong thế gian này chúng ta còn có tôn trọng, quý những cái niềm tin trong sạch, quý những con người hiền thiện đó, thì người đó Phật pháp có được xuống mình. Còn người nào thú vị mà ở trong chùa chỉ là cái nơi là cái chợ, ở trong chùa là cái nơi mà chúng ta dùng cái xảo thuật, chúng ta dùng cái ngôn ngữ, chúng ta dùng cái cách thế để mà áp đặt, để mà làm sao cho người ta phải cúng dường, thì thật ra dần dần cái đạo nó sẽ mất đi, và điều đó là một điều rất là đáng tiếc cho tất cả chúng ta. Còn có những chúng ta hôm nay đến đây được hoàn mãn, và ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng về việc kinh Amakantha, thì sẽ được kinh nói chuyện với người phục thân, có được hoa hỷ người phục thân hay là hồi phục. Và kinh này sẽ do sư và tổ sư giảng. Khi được sinh hoạt hôm nay, tôi trung tâm pháp mới được mời đến đây hoàn mãn. Kính lễ sư trưởng, kính lễ sư và tổ sư, lễ sư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Thu lành thai, con Lộc Huỳnh xin khai mạc đại chúng trong đông. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên hành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.